Hòa ái kính chào tái ngộ cùng quý thính giả trong mục trao đổi thư tín. Thưa quý thính giả, thêm một tuần lễ của tháng 5 trôi qua thật nhanh chóng với những bộn bề trong cuộc sống của nhiều người. Nhưng Hòa ái cảm nhận đối với số đông dân chúng ở Việt Nam, thời gian như đang rất chậm vì họ nôn nóng mong đợi từng giây phút từ chính phủ Hà Nội trả lời cho họ những điều tưởng chừng như họ không cần phải hỏi về nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường biển khiến cá chết trắng bờ dọc các tỉnh miền Trung đã hơn một tháng điều tra mà vẫn chưa công bố. Hay đến bao giờ luật biểu tình được thông qua để người dân có thể thực hiện quyền đã quy định trong hiến pháp? Trong tuần qua, Hòa ái nhận được rất nhiều email của quý khán thính giả và độc giả từ trong nước gửi về đài, bày tỏ sự lo lắng liệu rằng tương lai của dân tộc Việt sẽ thế nào khi môi trường sống bị đe dọa nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nào là biển bị nhiễm độc, Tây Nguyên hạn hán, sông Mekong cạn dòng. Mời quý thính giả cùng nghe chia sẻ của người dân ở Hà Tĩnh về cuộc sống của họ.
Khó khăn rồi đó, không có nước tắm sinh hoạt cho đầy đủ rồi đó.
Ăn uống không có đủ, rau cỏ với chứ thằng ai cũng thứ khi nó khi thế là trong cuộc sống là ăn uống là thì nước không nhiễm độc mà còn cả là thứ sống ăn vừa trong gia đình hàng ngày là rất thoải mái. Thì bây giờ là nước độc còn cả là độc rồi. Gia đình hàng ngày là cứ ăn cơm rau các khổ khó khăn với gian khổ đó. Được công việc hàng ngày bây giờ là chưa hai vợ trong gia đình không biết làm công việc gì mà ăn mà sống hàng ngày nữa đâu.
Trong tuần qua, mặc dù Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank loan báo thực hiện gói tín dụng 2.000 tỷ đồng với mức lãi suất từ 6 đến 7%, cùng lời hứa hoãn nợ và miễn tiền lời 3 tháng cho các hộ ngư dân 4 tỉnh Bắc Trung Bộ, khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp nặng nề bởi tình trạng biển bị nhiễm độc. Sau đây, Hòa ái gửi đến một vài chia sẻ của quý thính giả liên quan thông tin này.
Nói thì nghe nhiều vậy, chứ tới tay ngư dân thì được bao nhiêu? Tại sao không dám minh bạch vụ cá chết? Có phải số tiền này của Formosa đưa ra để làm dịu bớt tình hình rồi cho chìm xuồng luôn hay không?
Người dân cần là minh bạch vụ cá chết hàng loạt và tình trạng biển bị nhiễm độc sẽ kéo dài nhiều năm sau, khó mà khắc phục được. Tiền hỗ trợ không giúp người dân lâu dài được đâu. Họ cần một biển trong sạch để sinh sống, để con cháu họ hạnh phúc.
Chính phủ phải làm sáng tỏ vụ cá chết này vì môi trường và sự sống của người dân Việt.
Hàng năm người dân phải đóng phí bảo vệ môi trường và hàng ngày vẫn thu mà không bảo vệ được thì thu để làm gì, thu cho ai? Vì mục đích gì? Tôi chán lắm rồi, nhưng không thể làm gì để thay đổi được. Tôi mất hết niềm tin vào giới lãnh đạo Việt Nam rồi.
Thưa quý thính giả, trong tuần qua, Ba Việt Ngữ cũng nhận được nhiều chia sẻ của người dân trong nước rằng niềm tin của họ đối với nhà nước bị phai nhạt dần trước tình cảnh đất nước hiện nay. Và một tia hy vọng vụt sáng nhân chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam vào tháng 5 này. Nhiều người dân trông đợi vị nguyên thủ của một cường quốc hàng đầu thế giới sẽ nói thay nguyện vọng của dân chúng Việt Nam với chính phủ Hà Nội. Điển hình bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, lặn lội hơn nửa vòng trái đất xin gặp các vị dân biểu Hoa Kỳ để gửi thỉnh nguyện đến Tổng thống Obama giúp đỡ cho chồng bà và các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Bà Vũ Minh Khánh cùng hàng triệu người dân Việt Nam mong mỏi qua chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama, đất nước quê hương của họ thành nơi đáng sống với quyền con người được tôn trọng và được hưởng nền tự do dân chủ thật sự. Tiếp theo trong chương trình, Hòa ái trích đăng các tin nhắn của quý thính giả nhờ đài chuyển đến Tổng thống Barack Obama.
Nếu Tổng thống Obama đến Việt Nam, xin ngài hãy đề cập câu tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo rằng dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Vậy tại sao lại đàn áp người dân khi họ muốn biết về những điều nguy hại tác động đến cuộc sống của họ như Formosa, tàu lạ đâm chìm và giết ngư dân?
Chào Đài Á Châu, tôi là Trần Dân. Nếu gặp Tổng thống Barack Obama, tôi chỉ đề nghị với Tổng thống Barack Obama phải có đòi hỏi nhân quyền là quan trọng nhất đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam kỳ này đàn áp nhân dân là quá nhiều. Đảng Cộng sản quá là tàn nhẫn đối với nhân dân của mình, cai trị nhân dân của mình bằng là công an trị và họng súng AK. Nên khi mà tôi gặp Tổng thống, tôi sẽ yêu cầu Tổng thống muốn ký bất cứ một cái hiệp thư gì với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì phải ưu tiên là nhân quyền trên hết. Cảm ơn quý đại có thể chuyển lời này cho tôi. Thành thật cảm ơn quý vị.
Xin chào mọi người, mình tên Việt, đến từ An Giang. Mình rất là hoan nghênh chuyến thăm Tổng thống Obama là đến thăm Việt Nam. Thì tôi xin gửi đến ông những cái thông điệp. Thứ nhất là các tù nhân lương tâm hiện đang còn ở trong nhà tù. Là chúng tôi muốn yêu cầu của ông lên tiếng mạnh mẽ hơn để các tù nhân lương tâm được trả tự do về vấn đề trong chính kiến với nhà cầm quyền Việt Nam. Thì Hà Nội tránh đàn áp những bắt đầu chính kiến đó và yêu cầu ông gửi đến các chế tài hay là cái hình phạt đối với vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Rồi cuối cùng của tôi gửi đến đó là vấn đề tôn giáo, nhất là về cao đài Phật giáo Hòa Hảo á, thì chúng tôi xin gửi đến yêu cầu của ông là tiếp nhận những cái thông tin này để giúp cho các nước chúng tôi được tự do hơn và được củng cố nền dân chủ.
Tổng thống Obama đến Việt Nam đúng vào dịp bầu cử và dân chúng biểu tình vì môi trường. Bầu cử xứ này hoàn toàn không như xứ ngài, nên nếu được, mong ngài nhín chút thời gian cùng tuần hành biểu tình vì môi trường với chúng tôi. Ngài an tâm, dân Việt Nam rất ngưỡng mộ ngài, vấn đề an ninh không đáng ngại đâu.
Người lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, nhiều lần phát biểu rằng xã hội Việt Nam có tự do, nhân quyền, không thua kém các nước dân chủ ở Tây Phương. Vậy thì ngày ông Obama sang thăm Việt Nam, dân chúng nên đồng lòng thể hiện những điều này để ông Tổng thống Mỹ có chút quan niệm, vì trăm lần nghe không bằng một lần thấy. Xin hãy thể hiện từ mọi miền đất nước.
Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh.
Và quý mến, trong thời gian còn lại của chương trình, Hoái xin được trả lời thắc mắc của một vài bạn trẻ hỏi Hòa Ái rằng các bạn không nghe được thông tin nào từ các cơ quan truyền thông trong nước đưa tin về những cuộc biểu tình diễn ra trong hai chủ nhật liên tiếp vừa rồi, mà các bạn chỉ có thể tiếp cận thông tin qua các trang mạng xã hội. Các bạn nhấn mạnh, mặc dù rất quan tâm đến vấn đề môi trường biển bị nhiễm độc, và cũng muốn tham gia tuần hành ôn hòa để kêu gọi bảo vệ môi trường. Nhưng các bạn cảm thấy rất hoang mang vì nghe nói đi biểu tình như vậy để nhận được tiền, vài trăm ngàn đồng gì đó, nếu đi với con nít sẽ được lãnh nhiều tiền hơn. Câu hỏi của các bạn trẻ này dành cho Hòa Ái là thực hư như thế nào? Có thể giúp các bạn câu trả lời được không? Trước hết, Hòa Ái cảm ơn các bạn đã tin cậy nhờ giải đáp thắc mắc giúp các bạn. Hòa Ái cũng theo dõi thông tin này trên Facebook và cũng có ghi nhận tương tự. Tuy nhiên, qua chia sẻ của một số thính giả mà Hòa Ái kết nối qua mạng xã hội này cho biết, họ liên lạc với những người đưa tin để hỏi thăm đến chỗ nào nhận tiền thì không được hồi đáp. Các bạn thân mến! Có lẽ Hòa Ái không thể có câu trả lời chính xác cho các bạn, nhưng thiết nghĩ Hòa Ái đưa ra một số giả thuyết để các bạn suy luận và hy vọng các bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình. Các bạn hãy thử đặt mình vào tình huống các bạn quyết định xuống đường đi tuần hành, kêu gọi bảo vệ môi trường, để lãnh vài trăm ngàn đồng. Thế này nhé, để nhận số tiền này, các bạn sẽ đánh đổi thời gian đầm ấm với gia đình trong ngày Chủ nhật mà đặc biệt là ngày lễ mẹ, có lẽ các bạn muốn được ở bên cạnh người mẹ yêu dấu của mình. Hoặc để nhận số tiền này, các bạn chấp nhận bị trấn áp, bị đánh đập, bị xịt hơi cay và bị bắt như là những đối tượng có hành vi phạm pháp. Với hai giả thuyết vừa nêu, các bạn sẽ đánh đổi không? Và nếu như có bạn nào nói với Hòa Ái rằng đi cần tiền, nên các bạn sẵn sàng trở thành phần tử xấu đối với chính quyền qua việc tham gia biểu tình. Thế thì Hòa Ái chắc rằng các bạn cũng sẽ có câu trả lời, xã hội Việt Nam mà các bạn đang sống như thế nào, mà người dân phải đánh đổi cả tương lai với số tiền vài trăm ngàn như vậy, phải không các bạn? Mục trao đổi thư tín đến đây xin tạm dừng. Hòa Ái kính mong quý khán thính giả và độc giả liên lạc với đài để đóng góp ý kiến về các vấn đề quý vị quan tâm. Nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama, kính mong quý thính giả tiếp tục gửi về đài những thông điệp của quý vị đến vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Quý vị có thể liên lạc qua email tại địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc hoaai@rfa.org hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn thời gian lắng nghe của quý thính giả cùng Hòa Ái trong một trao đổi thư tín. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Hòa Ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.